Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, không uống thuốc kia không được. À, giờ này chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Đó, hiện giờ là 4 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 23 tháng 2 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta làm việc nghiên cứu tới kỳ 73. Kỳ 73 ở trong cái tập tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 3, với cái nhan đề của bài thơ là Ái Biệt Ly. Ái biệt ly khổ. Ái biệt ly khổ là cái khổ thứ 8. Cái khổ thứ 8 ở trong khổ đế, trong cái khổ đế của giáo lý tự đế. Ái biệt ly khổ là món khổ thứ 8 của khổ đế. Đó là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Đây là cái món khổ gọi là ái biệt ly, là cái món thứ 8. Cái khổ này đó thì nghe thì đơn giản vậy đó, nhưng mà thật sự nó ra thì nó là một cái thứ khổ cũng triền miên trong cuộc sống của con người nói chung, của những người đệ tử Phật, những người học đạo hành đạo đi theo con đường của Phật vẫn bị nó triền phược, nó đeo đẳng, nó quấn quýt triền miên trong cuộc sống bởi cái thứ khổ ái biệt ly này. Nó là một cái nói về trong 11 món khổ thì nó là ái biệt ly khổ của khổ đế trong cái nguồn giáo lý của đạo Phật, cho nên nó quan trọng lắm chứ không phải là thường. Còn nói về thất tình, cái chữ mà người đời đa số đều biết và đa số đều không vượt ngoài được là thất tình và lục dục. Thất tình này thì đằng nhà nho người ta cũng biết, đằng nho học người ta cũng biết, về đạo lão học người ta cũng biết. Đó là hỷ nộ ai cố tụ, ái, ố và dục. Bảy cái món đó thì gọi là bảy cái tình. Bảy cái tình là gì? Nó là nó thuộc về cái loại tâm tình mà con người nó con người đời ai cũng bị nó len lỏi, nó trà trộn, nó quay quần ở trong cái cuộc sống của tâm linh con người, cho nên gọi nó là tình, thất tình. Cho nên là chúng ta phải để ý ngay trong lúc bình sinh, trong cuộc sống, mà nhất là khi ta hướng về đạo Phật tâm, ta muốn tu. Những người muốn phát cái tâm giác ngộ giải thoát, muốn đi trên con đường Phật, gọi là những người phát tâm tu hành đó, thì phải là phải nhớ nó kỹ, phải học kỹ. Học kỹ thất tình trong bước đường tu học của mình, chứ không có đợi là chờ chừng nào hết trơn. Bởi vì nó là một cái tình trong bảy cái tình mà nó luôn luôn là nó đeo đẳng con người. Nếu không khéo là nó là cái nguyên nhân nó trì, nó kéo, nguyên nhân của lưu liếm, của thương yêu, đó là mừng. Cái tâm trạng mà mừng quá cũng không được nha. Nếu được cái gì đó mà mừng quá là tâm trạng của người bình thường lắm à. Cho nên cái người mà học đạo là phải tập. Nếu cái việc gì đó mình làm thành công, mình đắc thắng, mình được lợi lớn, mình phải làm chủ cái tâm của mình, đừng có để nó mừng quá. Tôi nhớ có lần một người lớn tuổi hơn tôi, thuộc về hàng cô bác, mà cái vị đó có một giai đoạn thành công lắm, cũng có tiền, có vàng, có của gì lắm. Với hình thức của người Phật tử của thầy tôi, đệ tử của thầy tôi chứ không phải là thành phần mà ngang với tôi, lớn hơn vậy đó. Thì tôi thấy rằng có những lúc nghe nói cũng có hiển dinh, cũng có sự nghiệp, cũng biết ăn tiêu xài lớn, danh vọng đồ với ta ở cái đất Sài Gòn hồi xưa, thậm chí là có tương quan tới người Pháp hồi xưa. Mà người Pháp là thời kỳ mà thực dân thì Pháp, mà ai mà có tương quan người Pháp thì nó thuộc về cái hàng quý tộc nào đó, chứ còn không là không có dễ gì tương quan. Nhưng mà cái vị này đó, cái bà này đó, thì bà tương quan với người Pháp, phải nói một cách thẳng ra là có chồng người Pháp, lấy người Pháp, có chồng người Pháp. Cho nên cũng có lúc lên xe xuống ngựa khá vinh hạnh, hiển vinh trong cái giai đoạn đó. Nhưng mà tới chừng lớn tuổi lên rồi đó, trên 50, phát tâm này, phát tâm hộ trì, gọi là phát tâm tu hành để cúng kiếm chùa chiền rồi đó. Rồi lớn lên rồi làm cái rồi nó suy thoái. Có lần đó bà ta cũng lập cái chùa, ở chùa tu hành thì cũng tương dưa rau muối đạm bạc, cũng có gì đáng nói. Đương nhiên là kinh điển là không có học rồi, cao tốc có, ở chùa có, thờ Phật có. Nhưng mà bữa nọ đó có cái bà Phật tử khác, bạn bè xưa, tặng cho cái đồng hồ. Rồi cái đồng hồ đó thì nó chạy nó trục trặc gì đó. Rồi khi mà đem về chùa đó, đến điều chỉnh lại, sửa lại để mà xài. Thì trong lúc đó là cái bà đó lại với một đứa cháu điều chỉnh chưa trúng, mà cái bà ấy bà không bằng lòng, rồi bà sợ nó hư nó lạch gì đó, rồi tỏ vẻ bất bình, lo âu nhiều quá. Cái thằng cháu nó nói, cháu kêu bằng gì sao mà gì vừa chứ gì sợ gì lo gì dữ vậy, cái lo cái sợ cái hư cái không thành công trong việc sửa chữa đó, với một cái tâm trạng của bộ nó thái quá. Vừa vào cái thằng cháu nó nói vậy mà lúc đó tôi cũng chứng kiến ở đó. Thì từ đó tôi có một cái nghĩ là tôi nhìn một người đệ tử của thầy tôi hồi xưa mà tôi cũng có lúc kính quý, bởi vì người ta thuộc về lớn hơn mình, mà người ta có lúc là vinh hiển vinh, mình cũng đánh giá cao quá, mình có lòng quý trọng đó mà. Nhưng mà kể từ khi đó, qua cái nhìn của đạo Phật cộng với cái nhìn bình thường của một người cháu, mà nó thốt lên cái câu gì làm gì dữ, gì vừa chứ gì làm gì sợ dữ, gì lo dữ vậy, gì bực bội dữ vậy. Thì đó là tôi muốn nói cái tâm trạng mà bình thường mình phải để ý, mình chấn chỉnh cái tâm mình. Đó là một cái lúc là do được một món đồ vật mà mình đánh giá nó quá cao, vì mình xem nó quá trọng, mình coi nó quá quý, do vậy mà nó có cái vẻ mất bình tĩnh. Mà thằng cháu nó thì nó hồi đó nó cũng nhỏ hơn tôi nè, 4-5 tuổi, mà nó nhận thấy được cái tâm trạng là hơi quá mừng quá lố và sợ không thành công, đâm ra một cái tâm trạng mất bình tĩnh. Mà nếu mà mình nhìn về cái nhãn quan của người tu hành thì cái đó là càng không nên. Cho nên tôi nói cái chuyện này đó, để cái đó là cái đầu tiên mà tôi đã phát ra một cái ý niệm mà tôi nhớ hồi học hành đó. Hồi học hành Phật học thì thầy giám đốc của tôi có lần nhắc về cái việc đó. Nhưng mà đến cái giai đoạn đó tôi mới thấy thật sự có một cái trạng thái của một người mà khi được quá mừng là không nên. Và sắp mất hay là mất mà quá đau khổ, quá sợ là điều không nên. Cho nên cái đó là mình phải tập. Bắt đầu gọi là tu học là phải tập một cái vấn đề đơn giản như thế, chứ đừng đòi hỏi cái gì ghê gớm lắm đâu. Bởi vì nó là món ái, mình ái tài sản, mình ái sự nghiệp, đó là cái ái bên ngoài. Còn là ái thân, ái cảnh, ái cơ đồ. Trong cái bài thơ có câu đó: ái thân ái cảnh ái cơ đồ, ái thân ái cảnh cơ đồ ái. Cho nên một vấn đề hết sức đơn giản vậy đó, mà là gọi là tu tập là vậy đó. Mình làm sao cho đối với thất tình đó, mình mừng đừng mừng lắm, người ta cho mình cái gì đó hay mình thành công cái gì là đừng mừng lắm. Cái người mừng nhiều là tới chừng mất là nó đau khổ dữ lắm. Có người được quá ham quá, nó thành ra cái cơ đồ ái, hoặc là cảnh ái, hoặc là sự nghiệp ái, là cái người đó nếu mà mất đó là có thể người ta chết, người ta tự tử, người ta chết bằng kiểu nào đó, người ta dám chết. Cho nên là đệ tử Phật đó thì phải tập ngay trong lúc phát Bồ Đề Tâm hướng về Phật, đừng để ái thân quá nhiều, đừng để ái cảnh quá nhiều, đừng để cơ đồ ái quá nhiều. Bạn có là nếu mà cái trận động đất bên Nhật đó là bị sụp đất, bị sụp nhà đè chết thì cái chuyện đó chết đã đành. Nhưng mà biết đâu có người mất cơ đồ sự nghiệp rồi cái người này cũng sẽ chết theo. Lẽ ra là mình không có bị cái tai nạn nhà sập hay là lửa hỏa hoạn hay nước trôi rồi là phóng xạ rồi chết liền á, thì lẽ ra mình còn sống đó. Nhưng mà nếu mình đặt nặng cái ái cảnh, ái cơ đồ, ái sự nghiệp, rồi mình không bị bệnh đè, không bị các thứ là khác nó dù dập, nhưng mà rồi cái ái đó nó cũng dù dập, nó cũng ràng buộc, nó quấn quýt, nó đeo đẳng, nó có thể làm cho cái người mà mất đi cơ đồ sự nghiệp đó không sống nổi. Do vậy mà cho nên hàng ngày mình vẫn bình yên đó, vẫn làm vẫn ăn đó, mà phải tập giả sử như mình ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh bị động đất thì mình thế nào. Giả sử như ở trong cái môi trường là nước trôi nước lục tàn phá sóng thần, nó làm hư nhà cửa hoặc là quả quản trái đi, thì giả sử như vậy trong hoàn cảnh đó mình như thế nào, cái đó phải đặt ra để mà tập tư duy quán chiếu hàng ngày để cho nó nhẹ cái ái đi. Cái này cần thiết lắm đó. Cho nên trong thức tình nó có hỷ, mình được mình đừng cho nó mừng lắm, thì khi mà lỡ mất nó không có đau khổ lắm. Cái thứ hai là nộ. Nộ là giận dữ. Người ta giận dữ cũng có thể chết. Người ta vui lắm, có người trúng số độc đắc chết, là vì tại vì quá vui. Cái này có thật. Trong cuộc đời tôi có nghe cái người nghèo quá mà lỡ trúng số độc đắc rồi. Hồi xưa đó là nhà băng nhà nước người ta không cho lấy một lần, người ta giả đò, người ta hạn chế kiểu của cái cách mà hướng dẫn cho những cái người ở trong cái hoàn cảnh mà nó đột nhiên nó quá vui cũng như động viên quá buồn, người ta không cho cái đó, thành ra tiền người ta không đưa liền một lần, ta để cho cái người kia nó từ từ bình tĩnh cái đó, người ta đưa lần cho lấy nhưng mà không đưa một lần, là tại vì là mừng quá chết có rồi, chuyện đó xưa nay có rồi, giận quá cũng chết vậy đó. Nộ là giận. Dân quá cũng bây giờ thì ta gọi là đột quỵ, ta gọi là huyết áp cao rồi, mà nổi giận 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 quá cái nó tăng huyết áp rồi đột quỵ. Còn hồi xưa ta đâu có biết đột quỵ, ta đâu biết tăng huyết áp gì, giận quá chết, cứ nói là giận quá chết vậy. Cũng như là trong chuyện Tàu ta giết cái Châu Du á, Châu Du mà bị Khổng Minh cho mấy lần sử dụng cái kế mà Châu Du tính là giả đò giật quắc mượn đường đi để mà cướp trại cướp đất của Khổng Minh, không bên phòng ngự trước, đánh một trận cái là Châu Du thất bại cái trận giả đòi diệt quốc đó, cái rồi về cái rồi đau khổ quá cái ói máu là chết. Cái đợt đó trong truyện Tam Quốc đó gọi là tam khí Châu Du. Châu Du bị kích khí ba lần, bị thua ba lần, đau quá học máu chết. Cái tài mà học máu chết là Châu Du á, tự mình không ai quýnh đập gì trên á, mà thua tới lần thứ ba rồi cái rồi ngửa mặt lên trời nói thiên sinh du mà hà du sinh lượng, trời đã sinh Châu Du rồi mà sao còn sinh Gia Cát Lượng chi để cho Gia Cát Lượng nó chơi tôi trận thứ ba như thế này, tôi không còn chịu nổi nữa. Cái rồi nói vậy cái rồi học báo là chết. Đó là nộ đó, nộ khí xung thiên, tức là cái khí giận nó xung lên, xung tới trời, nó làm cho chịu không nổi học báo chết. Thế này là mừng quá cũng không được, hỉ cũng không được, mà nộ cũng không được. Mà ai là thương, ai là thương là thương, thương cái lòng thương đó là cái lòng thương, thí dụ như là thương cha, thương mẹ, thương ông bà, hay là thương vợ, thương con, mà thương quá đáng, rồi cũng buồn, rồi cũng khổ, cũng sầu, rồi cũng chết. Cho nên là cái thương ông bà cha mẹ, thương những người thân mình đó thì được quyền thương, tâm con người mà ai cũng có bảy cái tình, thế thì thương là được quyền thương. Nhưng mà mình phải tập, mà muốn tập cái đó là phải học cái chân lý vô thường của đạo Phật, để cho nó hạn chế, nó hãm bớt, nó rà thắng cái lòng thương đó đi. Chứ không có người là trong thân nhân mình có người chết rồi mình cũng lớ quá rồi lần quần rồi mình cũng chết theo, tại vì mình thương cách không có trí tuệ. Đạo Phật dạy là vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tụ tịch dâm sắc đa dị thế, thi như sương sương hiểu lộ, thúc hốc tức vô, ngạn thọ tỉnh đàn khởi năng trường cửu, chuyển tức tức thì lấy sanh, hà lại yến nhiên không quá. Đạo Phật dạy rằng là cái chân lý vô thường đó nó không hẹn cho ai được hết á. Vô thường nó thông qua cái hành động, cái trạng thái là lão, rồi bệnh, rồi tử, à, nó biểu lộ qua là cái trạng thái là lão bệnh tử. Ai rồi cũng phải già, ai rồi cũng phải bệnh, rồi ai cũng phải chết. Thành ra người đệ tử Phật là phải lấy cái đó mà thường ngày tư duy quán chiếu để mà mình hạn chế những cái dục vọng của mình, vì mình biết rằng là mình không có giữ được cái tự ngã của mình đâu, mình không giữ được cái bổn mạng của mình, có thể hẹn nó bao nhiêu tuổi, bao nhiêu là tháng nào, ngày nào gì hết á, không giữ được cái đó, mình không tự chủ được. Cái mà bất giữ nhân kỳ nó không hẹn, thí dụ như mình đi, mình lái một trận xe đi mà rồi là tai nạn lưu thông là mình không có về, hoặc là mình đi biển đánh cá mà lỡ gặp một cơn cuồng phong bão tố nó đến mà vào bờ không kịp rồi mình cũng không có về, rồi hoặc là mình đi một chuyến xe nào đó mà chiếc xe đó tai nạn thì cũng không có về. Nhiều thứ lắm, nhiều thứ ra đi rồi không trở lại. Cho nên là vấn đề là vô thường đó, là lão, là bệnh, là tử đó, nó không có hẹn với ai hết. Sớm mơ còn, chiều mất, phút trước, giờ trước còn, giờ sau mất. Cái bằng bất giữ nhân kỳ là vậy đó. Cũng như là thứ nhất là những cái người mà chiến sĩ hả, những người chiến sĩ như là đi lái phi công mà đi bỏ bom cho nước, cho bên địch thủ, hoặc là mình làm cái chiến sĩ mà đánh giặc, mình bắn súng qua bắn súng lại, ô cái đó còn nhanh nữa, nhanh vô cùng nhanh, ra đi là không có hẹn trở lại. cho nên nó mong manh vô cùng, kiếp người mạng người mong manh vô cùng, vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ là vậy đó. Còn cái vụ mà động đất hay là của thiên nhiên nó cũng ghê gớm quá, tích tắc là rồi rồi cả cả ngàn người ha. Đấy. Cho nên là phải thường tư duy quán chiếu về cái việc đó. Mà có tư duy quán chiếu rồi thì giả sử như nó có xảy đến là mình cái khổ đó, nó nhẹ thôi. Ví dụ như mà sụp đất mà mình còn mình không bị tai họa trong cái vụ đất đè hay nhà sập á thì mình có thể sống được đó nha, mình sống được, thậm chí là không khổ hơn nữa. Người ta gọi là thua keo này gây keo khác, có những người ta can đảm vậy đó, người ta không khổ hơn, ta còn làm ăn được. Còn nếu mà mình để cho cái ái nó nhiều quá để mà khi mà bị nó biệt ly rồi đó hả, làm mình không chịu nổi nữa. Thế thì là phải quán chiếu vô thường để đối trị cái ái này. Như triêu tầm tịch dòng sắc này như thế, thí như sương sương hiểu lộ thuốc hút thức vô. Người xưa người ta ví cái sự vô thường nó như là sương buổi sáng, mà buổi sáng của mùa xuân có nghĩa là mặt trời nó rất là tỏ rạng và nó trong sáng, nó mau hiển lộ mặt trời ra hơn là mùa thu với mùa đông. Cho nên ta gọi là sương, mà ví như sương mà sương của mùa xuân, mà nó cứ phút chốc rồi nó tan mất, thì cái sự vô thường nó vậy đó. Phải để ý mà quán vô thường, quán vô thường để mà trị cái ái biệt ly. Cho nên hỷ rồi nộ rồi ai đó là cái thương, đó là cái thương ai là cái thương của đàng hoàng hơn. Thương ông, thương bà, thương cha, thương mẹ, thương những người thân có lòng thương, gọi là thương đó là ai. Rồi trong thất tình nó có cái món kế đó, hỷ nộ là ai, rồi cũ là sợ quá cũng không được. Cái người đệ tử Phật tu hành là không được sợ quá, trong lúc sợ không được sợ quá, bởi vì mình phải quán vô thường kỹ rồi đó thì chuyện gì bất quá gọi là chết là hết. Thường quán chiếu rằng là trước sau gì con người cũng có một lần chết, thì giá như mà không chết trẻ thì già cũng phải chết. Do vậy mà thường ngày người ta có cái vô thường quán rồi đó thì là cái sợ ta không có sợ hung, thương người ta không có thương hung, không có thương nhiều, vì sợ cũng không có quá sợ. Nếu cái việc đó phải gặp cái chết thì người ta cho rằng là chết trước khỏi chết sau, thí dụ vậy đó. Đằng đằng là mình vẫn bảo vệ cái sự sống, nhưng mà người ta không có quá sợ. Nếu mà lỡ gì đó chết thì người ta cũng chết trước là khỏi chết sau. Cho nên hồi xưa có người ta gọi là dụng tâm can, cố khinh sinh tử ư hồng mau. Dụng cái tâm mà người ta có cái tâm là anh hùng của hảo hấn rồi đó, của một người tướng rồi đó, ra trận rồi đó, thì vì cái tính chất cứng mạnh của mình, vì tính chất là yêu nước yêu non của mình mà gặp một cơn là giặc giữ chiến đấu gì đó, người ta coi cái chuyện chết sống nhẹ như lông hồng. Ở trong cái giới anh hùng của nhà tướng, người ta có dùng cái từ là ta xem thường cái chết nhẹ như lông hồng, như lông chim vậy đó. Ai là cụ rồi ái là chữ ái đây, chữ ái đây là mới trúng chữ ái biệt ly. Là trong thất tình nó có hai cái thứ thương, ai là thương như vừa nói, nó có cái vẻ trang nghiêm hơn, có vẻ luân lý đạo đức chính đáng hơn. Còn cái chữ ái đây nè, chữ ái là nó nằm trong chữ ái biệt ly nè, hỷ nộ ai là thương đàng hoàng hơn đó. Rồi cụ rồi ái, chữ ái này là coi chừng. Thương mà thương ái nó ràng buộc nặng dữ lắm, mà có khi nó không có được chân chính lắm đâu. Lẽ ra người ta không bị khổ vì nó nhiều, nhưng mà nếu mà mình không khéo mình bị nó nhiều dữ lắm, là do cái chữ thương mà thương ái. Chữ ái biệt ly này là để ý nè, chữ ái này là nó có ái thân nè, ái cảnh nè, cơ đồ ái. Ái thí dụ như đây là nó lớn hơn cơ đồ ái, tức là ái cả quốc gia, ái cả non nước, gọi là ái cả sự nghiệp, gọi là cơ đồ ái. Còn ái thân thì như là mình chấp với cái bản ngã của mình đó. Có người ta tôn, ta quý trọng cái thân dữ lắm. Thân thì ai cũng quý tất nhiên, nhưng mà có người quý thái quá, có người quý thái quá, coi cái thân trọng lắm, mà coi thân trọng lắm là cực khổ vì thân lắm. Hồi đó cái ông huynh đệ tôi mà ông làm bài thơ, ông dịch mà tôi nói nhiều lần đó, ông có dịch cái bài cái bốn câu đầu là: dốc bào ảnh lắm người yêu tiếc, yêu tiếc thân cho thiệt vì thân, cuộc vui những ước vô ngần nào hay vui, vẫn là nhân chắc sầu. Có người ta yêu tiếc thân lắm, mà cái thân này là cái một cái hình dốc bào ảnh, nó mong manh, nó bọt bèo, nó mục bở, nó như mộng như quyển như bà như ảnh vậy đó. Thành ra cái câu thơ đó là dốc, cái vóc này là cái hình dốc này là đã bọt bèo, mong manh, tạm bợ, vậy mà ai cũng yêu tiếc cái thân cho thiệt vì thân, chấp vì bảo vệ cái thân này, vì bồi dưỡng cái thân này quá đáng, cho nên nó sanh ra nhiều thứ đau khổ lắm. Mà thế thì là chữ ái là nó lưu luyến, mà đây nó có tương quan tới cái trong cái niết bàn có dẫn cái chứng. Cái chữ này là theo tôi nhớ đó, là tôi để ý trong cái niết bàn Đức Phật muốn chỉ cho cái khổ lớn của một vị gọi là chuyển luân thánh vương. Trong cái niết bàn đã nói là chuyển luân thánh vương là bỏ mạng vì ái biệt ly, ghê gớm vậy đó. Trong kinh tả là chuyển luân thánh vương là một vị vua mà có thể là thống lãnh cả bốn châu thiên hạ. Cái này có lẽ là có câu chuyện này nói ngụ ý, nói nó có cái ý ngụ ý ngụ ngôn, nó nói chứ nó hình như là nó không có thực tế trên cõi đời này, nhưng mà kinh điển nói thì mình cũng nói. Chứ như trong kinh nói Đức Phật hồi xưa Thái tử A Tỳ Đà mà có tướng, rồi nói rằng Thái tử A Tỳ Đà sau này có thể là vị chuyển của thánh vương á. Tôi nghe cái đó tôi có đặt vấn đề. Bởi vì hồi xưa cái tầm mà hiểu biết nhận thức của thí dụ thấy của vị A Tỳ Đà đó, vị tiên đó, vị thầy tướng đó, mình đặt vấn đề là chuyển luân thánh vương thì hồi xưa đâu có bao nhiêu, làm gì chuyển luân thánh vương là thế nào. Cái nước Ấn Độ thời xưa nó chia ra nhiều nước lắm, chia ra nhỏ ra nó nhiều nước. Mà nói là chuyển luân thánh vương là cái người trị bốn châu thiên hạ, mà dùng cái thời kỳ đó, đối tôi là tôi có đặt vấn đề, nhưng mà điều kinh điển nói cái nào mình nghe, còn cái nào mình để đó. Cho nước Ấn Độ thời kỳ đó nó nhiều nước như vậy. Giả sử như mà thống lãnh hết 5-10 nước gì đó, nước lớn nước nhỏ trong cái xứ Ấn Độ đó, thì cũng gọi so với đời nay người ta cái tầm hoạt động của các vị vua lớn cường quốc nó hoạt động mạnh hơn nhiều đó chứ. Chứ mà giả sử như thống nhất hết đường nước Ấn Độ cũng chưa xứng đáng với cái từ mà trong kinh tả của Chuyển Lâm Thanh Dương. Nếu Việt Nam mình nó thật kỳ mà đến Bộ Lĩnh đó thì chinh phục được là 12 sứ quân. Chinh phục được 12 sứ quân là 12 cái người mà xưng vương xưng đế ở một vùng một tỉnh vậy đó. Thí dụ như là mình chinh phục được 12 người ở trong 12 cái tỉnh, mà cái 12 tỉnh đó ở trong nước Việt Nam chẳng qua là mỗi người xưng vương xưng bá xưng hùng một góc vậy đó. Trung Quốc cái thời kỳ chiến quốc cũng vậy, nó cũng là bao nhiêu nước, nhiều nước lắm, nước vừa nước lớn nước khá, rồi cạnh tranh nhau giành giật nhau là chém giết nhau dữ lắm. Thì thế thì là Trung Quốc mà tóm thâu nguyên cả nước Trung Quốc rồi như Tần Thủy Hoàng tóm thâu lục quốc cũng chẳng gọi là chiếm nước Thánh Dương gì. Còn như Đinh Bộ Lĩnh rồi đó là việc tóm dẹp được 12 sứ quân lên làm gọi là Đinh Thủy Hoàng đó thì đặt là chiếm nước Thánh Dương, tôi cho rằng cũng không đúng với cái từ đó. Thì còn mà xưa kia nếu Phật ở tại Ấn Độ mà có tóm thâu được các cái nước Xá Vệ hay là nước vua gì đó, thành Bà Ta La các cái nước của Ấn Độ đi nữa cũng không xứng đáng với cái từ mà tả của Chuyển Lâm Thánh Dương. Chuyển Lâm Thánh Dương hồi đó là cái người mà có tượng Mã Thất Tân, là có voi báo, đây là trong kinh đó nha, có voi báo, có ngựa báo, có binh báo, có ngọc nữ báo, rồi có kho báo, là muốn đi chinh phục trong bốn châu thiên hạ là dùng cái xe báo nó đi, nghĩa là nó nhanh như gió vậy đó, rồi ngựa báo, voi báo, rồi ngọc nữ báo, rồi binh báo, rồi đi tới đâu là chinh phục dễ như là gió bay tới đâu là có cây rung động, là thậm chí là như bão tố, là như sóng thần vậy đó, đi tới đâu là thắng lại tới đó vậy đó. Mà nếu như Chuyển Lâm Thánh Dương mà có thật như trong kinh mà hình dung như vậy đó thì hồi xưa đâu có. Chẳng hạn như bây giờ là cường quốc trên thế giới hiện giờ như là nước Mỹ, thì gốc là nổi giận đâu quanh đó, nổi giận đâu quanh đó, vậy thì gọi là Chuyển Lâm Thánh Dương được chưa? Cũng không đáng gọi là Chuyển Lâm Thánh Dương theo như trong kinh tả. Chuyển Lâm Thánh Dương là quánh đâu là phải thắng đó, mà chinh phục đâu là thành tựu đó. Thế thì là chuyện đó thôi thì mình không có nói nữa ha. Bởi vì về mặt tôn giáo có những cái mà người ta nói có vẻ hơi thần quyền. Cái ngôn từ đó thì mấy ngàn năm mình viết qua viết lại viết tới viết lui, kinh nước này truyền qua nước kia mà, cho nên cái đó mình đừng có nói, không đi sâu vào cái đó làm chi. Nhưng mà trong kinh nói rằng là cái ông vua đó đó chinh phục cả bốn châu thiên hạ, đánh chinh phục đâu được đó. Nhưng mà có lần nọ là dụng ý chinh phục Thiên Đế Thích, rồi gặp gỡ Thiên Đế Thích, rồi thấy cái Thiện Pháp Đường. Thiện Pháp Đường là cái chỗ mà cái chỗ cung điện mà để cho Phật Trời Đế Thích thuyết pháp giáo hóa cho hàng chư thiên. À, cái này nó có vẻ hơi là huyền thoại, hơi là siêu hình đó. Nhưng mà ít nhiều tôn giáo đều có cái đó, mà không biết là do cái người sau này ai nói thì mình không biết. Nhưng mà với tôi là cái chuyện này là tôi cho rằng có cái vẻ huyền thoại, có vẻ huyền bí, nó muốn gần đi tới cái chỗ siêu hình. Nhưng mà đây á, sở dĩ mà tôi nói như vậy để tôi muốn nói rằng để đánh giá về nhận thức về cái ái biệt ly lớn lắm, chứ không phải là cái thứ thường thường của mình đâu. Thường thường của mình đó là mình mất cái gì đó rồi mình đau khổ, rồi thậm chí là bệnh hoạn, là chết chóc, gọi là ái biệt ly thường tình của mình. Ở đây trong kinh Đại Niết Bàn là dẫn cái chứng là của một cái vị Chuyển Lâm Thánh Dương mà có khả năng chinh phục bốn châu thiên hạ, mà chỉ vì một cái lòng tham muốn chiếm cứ cái thiện pháp đường của Thiên Đế Thích mà mất đi cái phước, mất đi cái phước, mất đi cái đức hạnh tốt, cho nên là tượng báo tự mất, xe báo tự mất, ngựa báo tự mất, quân báo tự mất, ngọc nữ báo tự mất, rồi kho báo tự mất. Chứ còn hết thảy là có bảy món gọi là tượng mã thất trăng, nó có bảy món báo. Kho báo thì vô tận, muốn quánh giặc bao nhiêu trận chiến trên đến đâu đều là đủ quân lương đầy đủ, rồi tướng báo, rồi binh báo, rồi ngựa báo, rồi voi báo, rồi cái xe báo đi như gió vậy đó. Mà do mất phước cái này cái mất hành ráo, chuyển lên thế dương mất hành ráo, rồi chuyển lên thế dương mới buồn rầu đó, buồn rầu cái đó đó. Cho nên là trong trong cái bài thơ này tôi có nói nè, ái thân ái cảnh cơ đồ ái, cơ đồ ái là mất hết tượng mã thất trần, rồi yêu quá, nhớ quá, rồi tiếc quá, rồi chết. Thành ra cái chuyện mà cái từ ái biệt ly đó là nhằm nói lên một cái sự đau đớn lớn lao của chuyển lên thánh vương. Đây trong kinh nói như thế đó. Mà tôi thì tôi nói đúng là tôi không không chịu cái đó. Nhưng mà kinh điển xưa thì có những cái nó hơi huyền thoại vậy, mà cũng không biết là Phật có nói thiệt hay là sau này người ta nói mình cũng không biết. Chứ có thỉnh thoảng là trong tôn giáo là ít nhiều có cái huyền thoại, có cái bằng những cái gì đó huyền thoại ha, mà có vẻ siêu hình, thỉnh thoảng có chút siêu hình. Nhưng mà theo tôi thì những cái mà siêu hình đó trong đạo Phật mà có những cái gì mà có vẻ siêu hình huyền thoại đó là mình nghe để mình lấy cái ý tứ vậy thôi, chứ còn mình không lấy cái đó làm cái đức tin trọn vẹn. Mà cái đó tôi cho rằng là mình cũng có thể tin được, bởi vì người ta dùng cái ý tứ hoặc là ngụ ngôn hoặc là ẩn dụ hoặc là hoặc là tiên dụ. Cái trong Phật giáo nó có nhiều thứ dụ lắm, tiên dụ là hậu dụ là ẩn dụ nè, rồi thí dụ nè. Chẳng hạn như văn chương người ta nói là chìm đáy nước cá lờ đờ lặng lững ra trời nhãn ngẩn ngơ xa. Chẳng qua là văn chương người ta dùng vậy thôi, chứ ai mà đẹp mà cho tới nỗi mà con cá mà thấy nhìn thấy cái người đẹp cái rồi quán hồn phải lạnh chứ không nhìn được. Còn nhãn ở trên trời mà thấy người đẹp cái rồi tự không còn bay nổi nữa rồi xuôi cánh rồi rớt chết. À, hương trời đóng nguyệt sai qua và tây thi bất día hàng nga giật mình, thì đó là cái lối văn chương ta mượn ta gọi là ẩn dụ hay là thí dụ hay là ta nói cho nó hơn sự thật chút. Có nhiều thứ, có nhiều thứ ngôn ngữ vậy, cho nên tôi cho rằng là kinh điển mà nếu có đi nữa là ta cũng nhiều dùng những cái thứ ẩn dụ như vậy để nói lên là cái khổ của ái biệt ly này là cái thứ coi nó vậy đó, nó là một cái trong thất tình gì mà nó ghê gớm lắm, để mà mình cảnh giác trên đường tu. À, thế thì là ái biệt ly đó là do yêu đó nha, do lưu luyến quá chừng quá nổi đó, quá mất đó. Tại nó hỉ nộ ai cụ rồi ái rồi ố cũng ố là ganh ghét quá cũng chết, cũng sầu khổ cũng chết, rồi dục và tham muốn quá cũng chết, gọi là phát tình. Thế thì là mình đọc cái bài ái biệt ly khổ này đó thì nó có tương quan tới phát tình, để ý cái đó. Phát tình là nhân gian đều biết. Mà Đức Phật đúc kết ở trong cái một cái món khổ ở trong ở trong 11 món khổ. Còn ở đây thì đối với thất tình thì nó là một món ở trong thất tình. Cho nên tuy nó vậy đó, nghe thì đơn sơ giản dị nghe qua vậy đó, nhưng mà coi chừng đó là một cái thứ khổ triền miên. Bây giờ ta đi vô cái bài thơ nãy giờ nói chưa có vô bài thơ gì hết trơn, tình là nhắc nhở mà thì cũng cái ý của bài thơ, thì đây gọi là nhắc nhở mà. Những cái nào cần thiết nhắc trên đường tu học thì mình cứ mình nhắc vậy thôi. Mà trọng tâm của bài này là ái. Ái là yêu. Mà yêu thì nó nặng về cái tình cảm của dục. I love you ha, chỉ love được. I love you, I love you mà you chẳng love me. Tôi thương em mà em chẳng thương tôi. Rồi cái chữ ái đó là có người chết á. Như ở Hà Nội có anh chàng đó, anh yêu quá, yêu người yêu quá mà người yêu không yêu lại thỏa mãn hay sao đó, thì anh tìm thêm người yêu khác để anh trả thù với người yêu kia. Thì vậy là cũng được rồi đó, yêu đó ái đó. Thì không yêu người cũ nữa, chuyện gì đó không vui thì mình yêu người mới, chuyện đó chuyện bình thường. Bình thường của sự đau khổ của kiếp con người. Thế là vậy cũng xong rồi. Nhưng mà lại tới cái nhà của người yêu mới này rồi mượn cái chỗ đó. Nhân cái dịp mà người yêu mới này phải có bận việc gì đó đi, giao cái nhà để cho mình ở. Thì cái người yêu mới của mình vậy là cũng hạnh phúc quá, cũng tốt quá rồi. Cũng cái nhà nghe nói cũng nhà giàu đó, báo đanh đó. Nhà tốt và đẹp, có sự nghiệp lớn. Vậy mà mời cái người yêu cũ tới, tới rồi cũng yêu đương, cũng hạnh phúc đàng hoàng. Cứ theo báo, tờ báo đăng nói như thế. Rồi yêu xong rồi lại giết người ta, chặt đầu người ta đem bỏ trên cái gác trên lầu, còn cái xác ta đem bỏ trong nhà tắm và nhà sau gì đó. Sự việc đó có báo đăng, có đài nói. Thì là cái yêu đó tệ quá, cái ái biệt ly đó quá si mê. Mà cái chữ ái là nó dám làm tới việc đó đó, chứ chữ ai không có. Hỉ nộ ai cũ đó, chữ ai là thương đó, nó thương có mức độ, thương có vẻ đàng hoàng chân chánh hơn, thương cha, thương mẹ, thương anh, thương cái người quá cố cũng có thương, nhưng mà thương nó còn luân lý, nó còn đạo đức. Còn cái chữ ái là nếu không khéo, không tu tập, không học Phật, cái chữ ái này nó tác động một cách nghĩa là có thể vượt ngoài cái sự kiểm soát của lương tâm lương tri, nó hại dữ lắm. Cho nên là đừng để cho cái chữ ái nó hoành hành ở trong tâm ta, trong đời sống của ta. Tôi nghĩ rằng là cái này tăng ni trẻ cũng nên để ý, và Phật tử cũng nên để ý. Phải cảnh giác về cái yêu, mà cái yêu bằng chữ ái. Yêu bằng chữ ai thì được. Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cốt ngã, cha sanh ta, mẹ thì nuôi ta. Ai ai phụ mẫu sanh ngã, cù lao dục báo, thâm ân hiều thiên giống cực. Thương ôi rất thương cha mẹ sanh ta khó nhọc, muốn trả ơn sau, muốn đền đáp ơn sau cha mẹ, mà ơn cha mẹ như trời cao không cùng, cho nên muốn trả cũng không hết. Thế thì cái lòng thương như vậy đó ta gọi là ai. Tan trí kỳ ai, té trí kỳ nghiêm. Người xưa sách cổ sách nho ta nói vậy đó. Tan thì té thì phải cho nghiêm, mà tan thì là phải thương xót. Do vậy mà những cái đó ma, những cái đó chết, người Trung Quốc họ giả đò thêm mớ, gọi là làm cho nó tỏ cái vẻ hiếu thảo nhiều á, người ta muốn người khóc. À, cái đó không nên ha. Nó ma của người Trung Quốc hồi tôi nhỏ, mấy chục năm trước á, bây giờ thì hình như mất rồi, người ta không làm cái hình thức khách sáo nữa. Nghĩa là người Trung Quốc một cái đám ma vậy là ta mướn một hai chục người khóc á, ta có tiền ta mướn người khóc, khóc về dài đường đi, trên đường đi chôn vậy đó. Thì đó là để tỏ rằng là ai ai phụ mẫu sinh ngã cù lao, thương ôi là thương, thương quá thương, cha mẹ sanh tôi khó nhọc, cho nên là mình khóc không đã mướn người ta khóc. Cái đó là ai nó không có giết người đâu, còn mà ái là có thể giết người nhiều lắm. Và chứ ái này là ái, nó đi đôi với ái tình, cái tình mà tình ái á, thì có thể giết chết người dài từ xưa tới nay. Từ xưa tới đây đã vậy, mà từ đây về sau có thể cũng còn hoài chứ cũng chưa hết được đâu. Cái đó không hết, nếu mà không có học Phật, không có hạn chế cái vọng tâm của mình, thì là cái ái này có thể giết người hoài, và có thể chết người hoài. Bây giờ đọc cái bài thơ này là: lưu luyến đam mê yêu tột ý. À, lưu luyến đam mê yêu tột ý, huân thành nết ái buộc ràng ta. Ái thân ái cảnh cơ đồ ái, vượt khỏi tầm tay ái biệt ly. Chữ ái biệt ly, nếu mà giờ trong sách là ta thấy chữ to lên, đó là cái chữ ái biệt ly nó quan trọng dữ lắm, cho nên là tôi để chữ to vậy đó. Chúng ta để cho cái người học Phật đọc và để ý chú tâm cái đó, để mà tư duy mà nắm cho nó vững. Thành ra ái biệt ly là một thứ ái lưu luyến ghê gớm lắm. Từ lưu luyến ra đến đam mê. Đam mê là mất hết lý trí đó nha. Cho nên mình đừng có để đam mê. Đệ tử Phật đừng để đam mê. Bất cứ cái thứ gì đừng có đam mê. Ăn ngon cũng đừng đam mê ăn ngon. Mặc đẹp cũng đừng đam mê mặc đẹp. Mình làm thế nào mà mình ăn là để cho no, mặc là để cho ấm. Cho nên hồi xưa nó có những cái bài học: y phục bất tại lân la, quà nó tiện hảo. Áo mặc ta không cần đẹp, ta không lưu luyến cái đẹp, không lưu luyến cái quý, miễn là ấm là tốt. Ấm thật bất tại tân tu nhất bảo tiện hảo. Ăn uống không cần là cao lương mỹ vị, có cao lương mới vậy thì cũng ăn cao lương mới vậy, nhưng mà không có cao lương mới vậy là miễn có cái gì ăn no là tốt. Phòng ốc bất tại cao bất lậu tiện hảo, nhà cửa không cần đẹp, không cần trang trí đẹp đẽ lộng lẫy gì hết, là miễn là ở che mưa che nắng không dột là tốt. Thú thê bất tại nhan sắc hiền đức tiện hảo là người đời á, người ta lấy vợ lấy chồng ta không cần là nhan sắc, miễn là hiền đức, miễn là có nhân có nghĩa có lễ có trí ha, có tính rồi có hiền đức là tốt. Người xưa người ta đưa ra cái tiêu chuẩn cuộc sống như vậy đó. Thành ra người ta không để cho nó lưu luyến quá tài quá nhiều, không để cho nó đam mê, không để cho nó yêu tột ý. Yêu tột ý thì nó sanh ra mù quáng, nó mất đi cái lý trí, lưu luyến đam mê yêu tục ấy, đừng để lưu luyến quá, đừng để đam mê quá, đừng yêu tục ý quá. Cái này là mình phải học Phật mới có cái đó. Chứ người người thế gian mà không có ai hướng dẫn, không ai nhắc nhở mà là gặp lưu luyến là lưu luyến dữ lắm. Gặp đam mê là đam mê tầng tầng tột ý, tới tột ý. Mà như vậy là có thể là dễ mà thương quá là ghét quá, mà ái quá là thù hận quá. Cho nên người ta giết nhau là tại vì người ta lưu luyến quá, rồi người ta đam mê quá, rồi ta yêu tột ý, tới chừng mà nó mất là ta đau khổ quá, người ta giết nhau. Cái này để ý cái này đó. Huân thành nết ái buộc ràng ta, chứ huân này là huân tập. À, cái này là mình có thể phải cảnh giác là còn bằng không nó huân tập. Chứ huân này đó, ở trong đạo Phật ta dùng cái chữ huân tập là nó giống như là nó bên ai mình nhìn người yêu một lần, cái người mà mình sắp á, mình sắp thân thiện, ví dụ như nam nữ á, nhìn lần thứ nhất rồi nó để ý rồi đó, cái rồi mà nhìn lần thứ hai, nhìn lần thứ ba, nhìn nhiều lần thì cái nó xông vào, nó ướp vào. Chứ quân là xông là ướp, rồi nó hấp thụ lần cái là nó yêu sâu, nó thành ra lưu luyến, nó thành ra đam mê, nó thành ra cái yêu mà cái yêu cực điểm, yêu tột ý đó, mà để cho nó quân tập, nó thành ra một cái nết, một cái tâm ái quá nặng thì nó buộc ràng ghê gớm lắm. À, chữ quân đó là ở trong kinh sách đó, người ta đưa ra hai cái ví dụ quân. Ví dụ như trà mà trà thô mình hái về rồi mình sấy nó chưa có cái hương gì hết đó. Cái vị trà thì nó có trong trà, cái chất chát nó có trong trà, nhưng mà cái hương nó không có. Rồi người ta mới hái bông lài về, người ta mới là trộn bông lài vô, rồi người ta mới đưa ra chảo, người ta rang để cho cái chất trà nó hút. Ta hái bông lài, ta ướp, ta ủ nó một đêm bông lài với trà, xong rồi người ta mới đem cái đó ta rang để cho nó ngấm cái hơi đó trong trà, rút cái hơi thơm trong trà, nó giữ trong trà. Ta nên gọi là trà lài, rồi trà sen, rồi trà ngâu, người ta cũng làm, người ta ướp vậy đó. Mà ướp như vậy để cho cái chất trà nó không có cái hương gì hết, nhưng mà nó hút cái mùi bông lài thì gọi là trà lài, mà hút cái mùi sen gọi là trà sen, nó hút cái mùi ngâu gọi là trà ngâu. Mà ngược lại, nếu mà trà mà để nó lộn với những cái chất thơm của hóa chất á, như của xà phòng thơm hay là các cái thứ mỹ phẩm thơm á, thì nó cũng huân đó. Nó huân tức là nó hút vào, là cái trà nó không thể sạch được. Nó không phải là cái mùi hòa hợp phù hợp với cái trà uống. À, cho nên là trà nó chỉ có trà, nó huân tập bông lài, huân tập với trà với sen, huân tập với ngâu. Chứ huân là vậy đó, tức là nó hút, rồi nó ướp vào. Thì trong cuộc sống hàng ngày, nếu mà mình gần cái gì đó nó huân tập cái nấy. Hồi nhỏ tôi rất là sợ, trong cái gia đình mình không có giết hại nhiều, mình rất là sợ cái giết hại. Nhưng mà rồi mấy cái thằng nhỏ nó rủ mình đi chơi riết cái xóm mà người ta làm đồ tể đó, làm heo làm bò đó. Hồi đầu mình ở xa, mình giờ lần cái rồi nó rủ riết cái mình lại gần riết là mình quen rồi, cái rồi mình coi cái người ta thọc huyết heo hay các cổ bò, người ta nhìn mà mình không còn sợ nữa, tức là nó quân đó, nó quân tập cái tánh mà có vẻ sát sanh mà không có cái lòng thương xót. Cái đó là tôi nhớ hồi nhỏ tôi có. Có lần tụi nó rủ là leo đứng trên cái bụng của con bò, của mấy thằng kia nó cắt cổ, cái con bò nó cắt cổ sao nó xì cái cuốn họng, nó cắt ra cái là hai ba thằng đứng ở trên, có nó xịt cái bụng của bò, nó xịt cái nước cỏ rác ra, Chúng cha mấy thằng ở trước cái chỗ đó nó xì rồi mặt như giấy. Tôi hết hồn lần đó, thất kinh tới tới bây giờ sau này mình không có cái môi trường đó nữa, không dám gì, không dám chơi nữa. Rồi cũng may là lớn lên chút cái rồi đi tu xa lánh cái đó, chứ không có quân à, nó quân tập à nha. Chứ quân là vậy đó, nó quen lần lần cái nó xông vô rồi nó ướp vô, nó hút vô, lần nào nó làm cho cái tánh tánh thiện nó thành tánh ác hồi nào mình không hay. Cái mùi trà mà nó sanh ra trà lại hồi nào mình cũng biết, mà trà ngâu, trà sen, tự nó quân nó hút, hay nó gần nó hút. Chứ quân là nó hút vậy. Quân thành nết ái buộc ràng ta, thành cái nết ái, ái là đam mê, là lưu luyến, là ái. Cho nên là cái chữ ái nó khác với cái chữ ai, rồi nó còn khác lên với cái chữ chữ từ, chữ bi nữa. Từ bi cũng là thương, cũng là yêu, nhưng mà thương yêu với một cái tâm lòng bao la, không có đối tượng. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ, cũng là một lòng thương. Mà cái thương đó, chữ bi là thương, mà chữ bi là thương đó là nó khác cái chữ ai và chữ ái này. Chữ từ cũng là lành, là thương. Mà cái thương yêu này đó, cái tâm lành này đó, cái tâm thương yêu này nó như ánh sáng của mặt trời vậy, rọi nửa mặt địa cầu. Nửa mặt địa cầu bên nào đó, nửa mặt địa cầu, cái ánh sáng mặt trời cũng bình đẳng, không có dụng ý rọi cho cái gì, con gì, người nào, chủng tộc nào. Miễn là chủng tộc đó, con đó, người đó biết làm, biết ăn, biết vận dụng cái ánh sáng mặt trời mà trồng, mà tật, mà làm thợ, làm tất cả mọi việc để mà sống thì đều là sử dụng giống nhau, không có để riêng cho ai hết. Thì cái chữ từ bi của Phật á, cũng lòng thương, lòng yêu đó, mà y như ánh sáng mặt trời vậy, chứ có thiên vị. Rọi cho tất cả mà không rọi cho ai hết, không rọi cho ai hết mà rọi cho tất cả của những người trên nửa mặt địa cầu. Ái thân ái cảnh cơ đồ ái. Ái thân đây là gọi là chấp ngã, còn ái cảnh gọi là ngã sở hữu, cũng tức là chấp pháp. Cho nên cái chữ ái này nó lớn là vậy đó, to lớn ý nghĩa là rộng là vậy đó. Ái biệt ly khổ này, cái khổ gì vì ái, vì biệt ly cái ái. Mà cái ái này nó có ái thân, ái thân là chấp ngã. Như có người yêu yêu cái thân quá, chiều chuộng cái thân quá, người yêu thân quá cũng khó tu lắm. Đức Phật xưa kia mà thành vô thượng bồ đề được là không có yêu cái thân nhiều, cho nên có những lúc cái bằng lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn đó, Đức Phật Thích Ca là sáu năm có những lúc tu khổ hạnh cùng cực, tột đỉnh của cái khổ hạnh, ốm o gầy mòn còn xương bọc lấy già. Đó là không có ái thân, không có ái mạng, quyết tìm chân lý. Chân lý tìm chưa được là chưa thôi. Còn ai quý cái thân quá khó tu lắm nha. Ái thân ái mạng cũng khó tu lắm. Còn ái cảnh là tầm thường hơn à. Con người ai cũng ái thân, ai cũng ái mạng là cái đó có thể dễ chấp nhận. Bởi vì ai cũng vậy. Nếu không phải là bậc đại giác ngộ thì ai cũng vậy, cũng ái thân, ái mạng hết. Nhưng mà còn ái cảnh đó là những bậc có giác ngộ một từng phần thì ta đã giảm bớt cái ái cảnh. Còn nếu mà mình còn ái cảnh, cảnh tức là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp nè, gọi là lục trần đó. Sao cái món đó nó làm cho nhơ bẩn cái tâm hồn của một con người, nó làm cho con người mất trong sáng, mất thanh tịnh, mất giải thoát, vậy mà ai cũng mê. Thế thì cái thành phần đó là ái cảm. Còn cái người mà có trình độ, có trí tuệ, có giác ngộ chút là, thì đối với sắc, thanh hương vị xúc pháp, người ta vẫn sống với nó, ta vẫn sinh hoạt, ta vẫn nhìn, ta vẫn có thể sử dụng nó mà ta không có ái. Do vậy mà cảnh đó nó là cảnh chứ nó không phải là trần. Chứ trần có nghĩa là bụi nhơ, là dơ bẩn, là làm cho nguyên nhân làm cho đau khổ con người, thì ta gọi nó là trần. Thì biết nó như là cái thứ bùn đất bụi nhơ dơ nhơ xấu vậy. Nhưng mà sự thật là sắc thanh hương vị xúc pháp nó tự nó không có làm nhơ bẩn cho ai, nó không phải làm nguyên nhân đau khổ cho ai. Vì vậy mà đối với người tu á thì sao cái món đó ta gọi là sát cảnh. Còn nếu mà mình đam mê mình ái nó thì nó biến làm nó thành cái vật đau khổ, cái đối tượng đau khổ cho con người. Cho nên ta gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp là lục trần, chứ sự thật nó không phải là trần. Do vậy mà ái thân thì có thể phổ biến, mà còn ái cảnh mà người có giác ngộ người ta dễ xả ly lắm. Còn như cơ đồ ái đó thì là chỉ có trường hợp của chuyển luân thánh vương chết vì cơ đồ, vì mất đi cái tượng mã thất trần, cái sự nghiệp quá sung sướng, tượng mã thất trần mất hết. Còn như các nhà vua xưa kia là cũng mất đó, mất hết cơ đồ đó. Thí dụ như Trụ Vương thì sau đó là ở trích Tinh Lầu đó, rồi tự thiêu mình chết đó, rồi đau khổ vô cùng tự thiêu chết đó. Theo trong truyện sách thì viết đó, thì đó là mất cơ đồ đó, buồn quá chết. Thì cơ đồ ấy đời nay cũng có những vị mà bị dân chúng ở trong nước người ta không còn kính quý nữa, người ta lật đổ rồi cũng có người là buồn bã quá cũng chết, cũng có người đi bằng lưu vong rồi chết ở bên nước ngoài, thành đó rồi cũng đau khổ dữ lắm, gọi là cơ đồ ái. Ái thân ái cảnh cơ đồ ái vượt khỏi tầm tay, ái biệt ly vượt khỏi tầm tay là để muốn nhắc lại cái chuyện của chuyển luân thánh vương. Tượng mã thất tân vượt khỏi tầm tay, mất hết phước đức, mất hết thì tượng mã thất tân mất hết, là cơ đồ sự nghiệp mất hết, thành ra gọi là ái biệt ly khổ. Đó là một món mà món này tôi xin nhắc là cho Phật tử tại gia cũng như là tăng ni á, tăng ni trẻ mà tăng ni già cũng vậy thôi. Ái là khổ lắm á. Ái cái chùa, ái chùa khổ dữ lắm mà nha. Ái chùa, ái tượng, ái tháp, ái bộ đạo. Nhiều khi là ta cố làm chùa cho nhiều chùa, ta làm chùa cho đẹp, là ta trang trí cảnh trí cho đẹp đó, là ta cốt là để ta kêu bằng kêu mà mình làm cho cái cảnh trí cho nó đẹp, như cảnh du lịch tham quan vậy đó, cái đó cũng ái đó. Có nhiều khi mình làm cho đẹp mà không phải là vì mình, làm để cho người ta tham quan du lịch, để cho người ta tới ta thấy cái cảnh trí mình đẹp đẽ đó, cái đó là cái ái đó nha. Mà tu hành mà mình dụng ý mình làm cái cảnh cho người ta tham quan mà cho ta mê ta phục là cái đó sai đó. Tôi nhắc tăng ni trẻ vậy đó, nhưng mà tôi biết là tôi nói cái này là tăng ni trẻ không có bao nhiêu người nghe đâu, có nhưng mà tôi tin là ít, còn cái không nghe là nhiều. Làm chùa là phải nghĩa là ta làm 3 tỷ mình phải làm 7 tỷ 10 tỷ, ta làm 15 tỷ mình phải làm 20-30 tỷ, rồi có người làm 20-30 tỷ mình phải làm 100 tỷ cho nó đẹp hơn, và cảnh vật mình trang trí thiệt đẹp để khách tham quan du lịch ta mới tới, mà ta tới nhiều ta mới cúng nhiều, Đó, cái đó là coi chừng đó, ái tâm, ái cảnh cơ, đồ ái, sự nghiệp ái đó nha. Rồi chừng đó là chết không còn được à, ái biệt ly à, khổ lắm. Còn sống thì khổ lắm, mà chết ra là không có đành nhắm mắt à. Chết không được à, chết không nhắm mắt. Tiếc quá, để lại dặn không biết để cho cái thằng nào, không biết để cho cái ai làm xứng đáng cái ý muốn của mình đây. Té ra là sống là không an, mà chết là không ổn quá nha. Coi chừng, tăng ni trẻ để ý, Đức Phật không có ngu hơn mình, xin lỗi, Đức Phật không có, không phải là trí tuệ thua mình đâu, mà Đức Phật là không có một cái gì hết là mới là thành vô thượng, chánh đẳng chánh giác được đó. Còn nếu mà có như mình vậy thì đâu có thành Phật đâu, làm sao thành Phật được. Ái được ly khổ là một cái khổ trong khổ đế rồi, còn ái thân nữa là chấp ngã thì làm sao thành Phật được. Còn ái cảnh là chấp sự nghiệp, mà sự nghiệp còn là mê, đam mê sự nghiệp là ái sự nghiệp, làm sao thành Phật được. Cho nên cái này tăng ni trẻ để ý coi. Tôi thì bây giờ già rồi, gần chết tới nơi rồi, nhưng mà tôi muốn làm cỡ như Phật Thích Ca lắm, mà làm còn ớn, làm chưa nổi. Nhưng mà tôi báo cáo với các vị tăng ni trẻ là tôi đỡ lắm mà nha, tôi đỡ đi quyền tiền lắm mà, không có quyền rồi nha, cả đời không có quyền tiền làm chùa, nhà cũng vậy, là ở cái thất vậy đó, thì cũng có Phật tử cũng cho, chứ không phải là khi không có tiền trên trời rơi xuống, nhưng mà đều không có xin, tự người ta thấy người ta thương người ta cho rồi mình để dành, như mình làm cái nhỏ nhỏ mình ở thì nó đâu có bao nhiêu. Cho nên nếu mà tăng ni trẻ mình làm cái chùa mà mình đừng làm đẹp, mình cũng không có bao nhiêu tiền đâu. Mà theo tôi là cái chùa đừng có quan trọng cái chùa. Nếu mình có tài, mình có đức thì mình làm cái chỗ để mà mình xuất phát. Nếu người ta bằng lòng nghe, mình có tài thiệt, mình có đức thiệt, ta tôn trọng mình đó, thì mình làm một cái nhà, tôi nói ví dụ lập tranh ra lập lá, tôi nói lập tranh lập lá là cho nó mát, chứ còn lập tôn thì bây giờ dễ ở cả Phật tử cúng cái mộ à, lập tôn đó. Nhưng mà cái nhà bằng tôn mà mình làm chứa cả 500-1,000 người trở lên đó, rồi cũng không có nhiêu tiền hết, là ta cúng cái mộ à, nhưng mà ở nó nóng, nếu trời nắng nó nóng, trời lạnh thì không đến nổi, nhưng mà lạnh cũng lạnh nhiều. Mà tôi thích cái nhà bằng lợp, bằng lá dừa nước à. Rồi người ta tới ta nghe vậy đó, mình tạo cái chỗ ngồi rồi mình thuyết pháp bằng cái nhà vậy đó. Còn cái chỗ ở của mình là cái am, cái cốc gì cũng được. Nếu mình có tài có đức, mình làm cái chỗ thuyết pháp cho ta nghe thôi, cho ta học thôi, ta học xong rồi ta về. Chứ mình làm cái chùa đẹp rồi cả tâm tỷ mà mình không có thuyết pháp gì hết thì đâu có được cái gì cho Phật đâu. Phật đâu có cần ở chùa đẹp gì đâu. Phật là con vua, là bản thân mình có thể là vua mà tại không thèm làm mà bỏ đi khất thực, đi xin ăn rồi ngủ rừng này rừng nọ vậy đó. Đâu có phải là Phật không có trí tuệ, mà tại làm như vậy để mà đổi lấy cái xả đi cái ngã và cái ngã sở hữu, để đổi lấy cái vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, chứ đâu phải Phật ngu gì đâu. Mà mình bây giờ mình làm cái nào cái đấy, tâm tỷ vậy là chẳng lẽ là Phật không có trí huệ bằng mình à. Cho nên cái chỗ đó là tôi muốn nhắc tăng ni trẻ đó, tôi muốn nhắc Phật tử cái đó, cúng cả ngàn tỷ để coi chừng à, Phật có lấy hay không đó, hay là ai lấy chứ không phải Phật lấy rồi nha. Làm cái chùa cả tâm tỷ để coi chừng à, ai ở chứ không phải Phật ở à. Phật ở cái đó rồi, đó là Phật tự lấy của phụ hoàng làm là ở rồi, chứ đâu mà đi ngủ rừng ngủ bụi. Cho nên coi chừng à, mình làm đẹp quá rồi mình ái biệt ly à. Ái biệt ly khổ à, nghe cái khổ gì ái biệt ly đó. Hôm qua là tôi mới nghe trên mạng họ làm sao mà nó vô trong cái radio á, vô trong cái điện thoại di động á, điện thoại di động mà có internet rồi cái có cái ông đó ông bắt cho tôi coi là một vị đó để tiền quá chừng có đổi rồi chết rồi, cái rồi học trò lại với thân nhân á, rồi cạnh tranh cái số tiền đó, rồi chính quyền tới phải can thiệp mà cũng chưa biết xử sao, nó hai ba ông luật sư hai ba ý. Cái đó đó mình chết không được à, ái biệt ly đó nha. Thôi nói hoài không có hết. Bây giờ đọc coi cái trực chỉ đề cương của cái mục ái biệt ly này là gì đây, ái biệt ly khổ đây nè. Số 8, khổ vì vượt khỏi tầm tay. À, thế là ái biệt ly khổ là cái khổ gì? Vượt khỏi tầm tay, cơ đồ vượt khỏi tầm tay, sự nghiệp vượt khỏi tầm tay, tình yêu vượt khỏi tầm tay, những cái điều mình ưa thích vượt khỏi tầm tay, tức là ái thân, ái cảnh, cơ đồ ái vượt khỏi tầm tay, ái biệt ly. À, những cái mình yêu, mình mến, mình thích đó, nên lại vượt khỏi tầm tay của mình, cái đó gọi là ái biệt ly đó. Khổ gì vượt khỏi tầm tay, chuyển lưng thánh vương chết do ái biệt ly, do gian sang cẩm tú, cơ đồ sự nghiệp vượt mất khỏi tầm tay. Kinh Đại Niết Bàn nói chuyển lưng thánh vương khởi vọng tâm, định diệt thiên đế thích, chiếm thiện pháp đường, cực kỳ tráng lệ nguy nga kia. Do cái niệm sai lầm tội lỗi ác tâm ấy, tượng mã thất cân của chuyển luân thánh vương tự mất hết, thánh vương buồn tiếc mà chết, cơ đồ sự nghiệp vượt khỏi tầm tay, chết quá chết. Gọi thứ chết đó là chết khổ do ái biệt ly đấy. Đây là một cái việc mà ái biệt ly khổ thôi đó. Tôi mong rằng là tăng ni trẻ nên hết sức quan tâm và để ý, đừng để cho cái người tu sĩ mà khổ vì ái biệt ly là cái đó dở dữ đó nha, dở tệ lắm mà. Khổ vì sanh khổ là có thể vì chấp nhận dễ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ là chân lý, cái đó mình không chê không trách. Nhưng mà nếu mà tu sĩ mà để khổ gì ái biệt ly khổ mà chết á, chết mà không xong rồi không nhắm mắt, trận không nhắm mắt á, để cho Phật tử mà vuốt con mắt ra là cái đó bết dữ à. Cho nên coi chừng cái khổ ái biệt ly. Cái này là tôi nói hoài mà tôi rất tha thiết nói, vì tôi muốn cho tăng ni trẻ, muốn cho người đệ tử Phật sung sướng, chứ tôi không có ác ý à nha, hoàn toàn không có ác ý là nói để mà cho người ta xóa xỉa người ta hay là ganh tị gì, không có. Tôi hoàn toàn, tôi xin hứa, tôi không có phải dính mắt vào cái từ mà trâu cột, ghét trâu ăn đâu đó nha. Bởi vì tại tôi không quyên tiền, tại tôi không làm chùa riêng, tôi không làm đẹp, chứ tôi cũng có thể làm giống như mọi người được đó chứ. Nhưng mà tại tôi không làm, tôi không muốn. Do vậy cho nên là những cái điều mà tôi nói đây là nói thiệt tận đáy lòng mình. Muốn cho hàng tăng ni trẻ nghe là đã gọi là tu thì mình phải sướng hơn người thường một chút. Chứ còn mình tu mà mình cỡ hơn người thường á, người thường người ta cái nhà có bề ngang có 5 thước rồi, bề dài 20 thước đã là giỏi lắm rồi. Còn mình á, cái chùa gì mà nó minh mông trời đất, mình nhà ngang giải dọc 5-7 cái mà là rồi tưởng Phật tưởng nào tưởng đấy, quá chừng quá nổi vậy thì mình kiếm tiền biết là chừng nào cho nó cực khổ, biết là chừng nào. Cho nên là tôi nói như vậy là để muốn cho cái hàng tăng ni trẻ, muốn người đệ tử Phật của chúng ta khổ, chịu cái khổ sanh lão bệnh tử đã là mệt lắm rồi. Còn cái ái biệt ly này đó là mình có thể không khổ được mà. Mình thiểu dục tri túc đi. Thiểu dục tri túc ăn bằng thủ đạo duy tuệ thiện nghiệp đó, thì cái khổ ái biệt ly này mình nhẹ dữ lắm. Mình phải học cái bài đa dục duy khổ sinh tử bị lao tùng tham dục khởi đi. Học cái đó rồi mình tư duy mình quán chiếu cái đó rồi mình buông bỏ không bằng Đức Phật được, nhưng mà mình buông bỏ được là bao nhiêu phần trăm là mình nhẹ nhàng bấy nhiêu. Tôi biết bảo rằng tôi làm bằng Đức Phật, tôi xin thưa chưa được, còn thua Đức Phật xa lắm. Nhưng mà dầu sao nữa, thí dụ như cái ái biệt ly khổ này đó của chuyển lưng Thanh Dương đó, mình đừng để cho mình xa vào cái đó. Phật tử tại gia cũng học cái ái biệt ly này đó, rồi quán chiếu tư duy để mà thường nhớ cái vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tình dung, sát na dị thế, nhớ cái sự vô thường đó mà mình bớt đi cái đam mê, bớt đi cái lưu luyến, bớt đi cái ái cùng cực, để cho nó nhẹ bớt trong cuộc sống. Xin ngừng ở đây vậy hết. A Di Đà Phật, chúc tất cả đều an lạc, hạnh phúc.